công xảo mình, tức là cái nghề nghiệp giỏi. Một nghề nào mà mình giỏi mình khéo đó, thì nhờ mình giỏi mình khéo cái nghề nghiệp đó. Cho nên có nhiều người tới họ học với mình, họ nhờ mình, họ học với mình dạy họ cái nghề, họ làm ăn có tiền đó, có cơm có tiền họ mang ơn mình. Nhờ vậy cái mình hướng dẫn họ biết được đạo lý thì đó cũng là Bồ Tát rồi, phải không? Như vậy thì mấy ông kỹ sư mà nếu khéo thì cũng là Bồ Tát mất thiệt cái gì, phải không? Có những cái nghề hay, nghề khéo, rồi đem nghề hay khéo đó dạy lại cho em út mình, nó biết, nó học, rồi nó làm ra tiền, rồi nó mang ơn mình, cái mình hướng họ về đạo lý, biết được lẽ chân thật, thì đó là Bồ Tát. Rồi cái chót là gì? Cái chót là thanh minh, tức là làm những ông thầy dạy về ngoại ngữ. Ngoại ngữ tức là tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng gì đó, mình học, học cho hiểu nhiều, rồi có khi mình tiếp xúc người này người kia, mình đem đạo lý mình chỉ dạy cho họ, rồi chính mình dạy cho những người ta biết những cái tiếng đó, để rồi họ ra họ truyền bá chánh pháp, thì đó cũng là Bồ Tát rồi. Thì như vậy quý vị thấy nghề nào không phải Bồ Tát đâu, phải không? Nghề dạy tiếng ngoại quốc cũng là Bồ Tát, dạy nghề nghiệp cũng là Bồ Tát nè, rồi làm thầy thuốc cũng là Bồ Tát nè, rồi làm cái các cái ngành, các cái môn học ở ngoài giỏi, hướng về đạo cũng Bồ Tát nè, giảng kinh cũng là Bồ Tát. Chứ mình bây giờ có hơi hạn chế, cứ nghĩ là ai giảng kinh cho thiên hạ nghe, biết tu đó cũng là Bồ Tát, phải không? Đó là Bồ Tát hạnh. Chứ đâu có ngờ rằng chính làm những cái nghề đó, trong những cái ngành đó mà biết hướng người ta về đạo, thì cái đó cũng là Bồ Tát mất, phải không? Như vậy thì quý vị thấy dễ kiếm Bồ Tát không? Bồ Tát rất là nhiều, nếu ai biết ứng dụng đúng như vậy. Đó là tôi nói về ngũ minh. Rồi còn gì nữa? Bồ Tát là muốn giáo hóa người ta còn thêm gì nữa không? Tức là bốn cái nữa. Tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp thì như vậy. Tứ nhiếp pháp, cái thứ nhất là gì quý vị nhớ không? Bồ Tát khi mà thấy cái người khổ, người bị phiền não nhiều, thì các ngài dùng những lời mềm mỏng, êm ái, dịu dàng để khuyên, để hướng dẫn người ta bớt buồn, bớt khổ, rồi chỉ đường cho họ tiến vào đạo. Thì đó là ái ngữ nhiếp, dùng cái lời nói hiền hòa để mà nhiếp phục người ta về đạo. Thì những người nào mà trong huynh đệ quý vị mà luôn luôn dùng những lời êm ái nhẹ nhàng khuyên nhủ để quý vị bớt buồn, bớt khổ, rồi ham tu, thì đó cũng là Bồ Tát mất rồi, phải không? Đó. Rồi cái thứ hai là lợi hành. Cái thứ hai là bố thí. Bố thí thì nó cũng giống như cái bố thí của Bồ Tát trước, nhưng mà kia là bố thí để nhằm trị cái bệnh tham và bỏng sẻn của mình. Còn này bố thí là nhìn vào người thiếu thốn, bây giờ muốn khuyên họ về với đạo, bây giờ họ thiếu ăn, sáng nay trong hủ hết gạo, mà giờ biểu ngồi nghe tôi giảng đạo cho nghe, ngồi nghe tôi giảng thì họ chịu ngồi không? Hay là họ phải chạy lăn xăng kiếm gạo cái đó? Bởi vậy cho nên muốn cho họ ngồi yên nghe mình giảng đạo thì nói thôi anh hết gạo để tôi giúp 50, 100 gì đó để mua gạo. Thì như vậy yên lòng là lát nữa mình có gạo ăn và ngồi nghe được. Bởi vậy cho nên cái bố thí là một phương tiện để nhiếp phục người ta trở về đạo, gọi là bố thí nhiếp. Cái thứ ba là lợi hành nhiếp, nghĩa là thiên hạ bây giờ mình không nói gì về tiền bạc, nhưng bây giờ họ đương làm cái gì đó mà nhọc nhằn quá, mình liền lại làm phụ cho họ, giúp cho họ. Thì khi mà làm giúp cho họ qua cái lúc nhọc nhằn rồi thì họ khỏe, chừng đó mình nói chuyện đạo lý họ mới nghe được. Cho nên lợi hành tức là đem cái việc làm của mình